Hồng Liên Bảo Giám, chương 1309, Huyết Nhục Chiến Trường, 4, góc truyện audio.com, ma tượng xuất kích nhất thời mạnh mẽ đánh lung tung. Lúc này ở trong thần miếu mới kịp phản ứng, thả ra một đám máy móc kim loại khổng lồ từ trong thần miếu bay ra, hung hăng va chạm xuống mặt đất. Mấy đầu ma tượng trực tiếp bị máy móc kim loại này đánh cho rã rời. Tô Kính đánh giá và tính toán một chút, lập tức mệnh lệnh cho Tiểu Ngũ Hành phát động công kích. Tiểu Ngũ Hành pháo lần lượt đúc phù văn, ở dưới chỉ dẫn của kích quang phù văn pháo, lập tức bắn trúng những máy móc kim loại này. Theo quang mang đạo thuật đánh ra, máy móc kim loại lập tức co rút ngã xuống mặt đất, muốn động cũng không thể động được nữa. Nếu như đối kháng trang bị mà nói, Tô Kính cũng không sợ. Ở trong không trung, Khổng Tước chiến hạm ở phía xa xa vẫn có thể chi viện, ngay cả Phi Vân Nham cũng chỉ mới rút lui ra xa xa một chút. Mà máy ném đá thụ yêu vẫn còn đang không ngừng bắn về phía trước. Số lượng của cự nhân chiến xa cũng không nhiều lắm, bất quá cự nhân chiến xa trải qua cải tạo, trường mâu mà cự nhân cầm trong tay đã trở thành lực lượng cận chiến của chiến xa. Hai mắt lần lượt nhìn về phía chiến xa qua quân địch, ý đồ phá hủy chiến xa của quân địch, khiến cho chúng căn bản khó có thể nhích tới gần được một bước. Mà trên cự nhân chiến xa trang bị thứ nguyên thạch cỡ trung, dùng làm thương khố vũ khí, có thể bắn ra nhiều kim trúc phong bạo hơn. Địch nhân xung kích thế nhưng lại bị áp chế trở về. Mà hậu phương của địch nhân đã xuất hiện, chiến hoàn ở trên người cũng từ một biến thành ba. Loại chiến sĩ có ba chiến hoàn này, dùng kim trúc phong bạo vẫn có thể bắn chết được. Chỉ là tốc độ quá nhanh, đã có một lượng lớn chiến sĩ vọt tới phụ cận chiến xa chiến đấu cùng với cự nhân chiến xa. Tô Kính thở dài, loại chuyện này hắn cũng không có biện pháp a. Chiến sĩ của địch nhân không sợ sinh tử, cho dù trên người chúng mấy tiễn, chỉ cần không bị gãy xương sốt thì vẫn còn có thể chiến đấu được. Quân đội của Tô Kính tự động rút lui, một đám tạo thành trận pháp trăm người, Tô Kính có thể đánh ra công kích. Sao khi đánh ra công kích lại lập tức lui về phía sau, để cho trận pháp trăm người ở phía sau đi tới chống đỡ. Quân đội của Tô Kính nhanh chóng bị bước ra đại doanh, mà trong thần miếu nhất thời lại bắt đầu có từng chiếc chiến xa bằng kim loại xuất hiện. Trên những chiếc chiến xa bằng kim loại này có từng tầng thần quang sáng lóng lánh, hiển nhiên đã trải qua thần miếu gia trì trong thời gian dài, tạo thành trung tâm di động của thần thuật. Có những chiến xa này, chiến sĩ của Hắc Mạn Đế quốc thời gian ngưng kết chiến hoàn đã bị kéo dài không biết bao nhiêu lần. Chiến xa yểm hộ quân đội xông lên, có thể gia trì cho các binh sĩ. Mà ở trên chiến xa cũng xuất hiện một lượng lớn thần quân. Quan tinh thuật của Tô Kính lúc này đã phát huy tác dụng quan trọng, hắn trực tiếp chọn ra 4 cỗ chiến xa cường đại nhất trong gần 100 cỗ chiến xa. Trên 4 chiếc chiến xa này cũng có cường giả ẩn giấu. Nếu như không bị chặn đường, nếu như để cho bọn chúng tùy ý phát động công kích mà nói, rất có khả năng sẽ tạo thành mấy vạn thương vong. Tô Kính bất động, vẫn dùng quan tinh thuật để quan sát địch nhân. Mà Vô Ưu công chúa cũng không có động, nàng chịu trách nhiệm gia trì cho tất cả luyện khí sĩ xuất kích. 4 người Đường Hà và Mộ Ngân Mâu, An và Thiết Vô Hồn phân biệt nghênh đón một chiếc chiến xa. Khí thức của Đường Hà đã tới gần cảnh giới kim đan. Góc truyện audio.com Bát trọng, phía sau hắn là 1000 vô vọng đạo binh. Trên người 1000 vô vọng đạo binh này tàn mát ra khí tức tuyệt vọng, quân đội được chiến hoàn gia trì kia cũng không tự chủ được tách ra làm hai cánh. Trong tay Đường Hà cầm một thanh trường côn, mạnh mẽ xông về phía đám chiến xa đang từ thần miếu đi ra. Ở phía trước chiến xa chiến mã ba sừng, ở trên người chiến mã tự nhiên có lân phiến sinh trưởng ra. Dưới chân có hỏa diễm màu lam, nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo. Những nơi đi qua, bùn đất ở trên mặt đất đều bị đóng băng lại. Ở khoảng cách 10 trượng, thần phù ở trên chiến xa vừa mới chuyển động một chút thì ở phía sau Đường Hà, 1000 vô vọng đạo binh đã đồng thời đánh ra lực lượng. Trên trường côn của Đường Hà, một đám phù văn chồng chất lên, hóa thành một cái mạng nhện khổng lồ, đột nhiên chụp ra bên ngoài. Thân ảnh của Đường Hà cơ hồ trong nháy mắt đã đứng ở phía trước chiến xa, trường côn lập tức đập vào bên trong. Đường Hà bay ra ngoài, chiến xa đã bị hắn đập thành một cái động. Ở bên trong xe, một thần quân sắc mặt trắng bệch trong tay cầm một thanh chiến phủ. Thanh chiến phủ kia có cái cán dài, phía trên đang ngưng tụ ra một cái đầu ác long. Trên đường Đường Hà bay ngược về phía sau, trên người lại lần nữa dành dụng lực lượng. Trong hai mắt của 1000 vô vọng đạo binh cũng có huyết lệ chảy xuống. Trên trường côn của Đường Hà, phù văn đã tiêu tán lại một lần nữa ngưng tụ. Sau đó hắn đập xuống, trường côn đập lên trên mặt đất. Trong lúc chiến xa xông lên phía trước, mặt đất đột nhiên bị đội lên, chiến xa bị đội lên rồi bay lên trên bầu trời. Lúc này mạng nhện mới cuốn lấy chiến xa, vặn chặt lại. Sắc trời cũng trở nên lờ mờ, ánh sao chiếu rọi. Mạng nhện biến hình, nhanh chóng xoắn làm cho chiến xa biến hình. Thần quân ở trong chiến xa đánh xuống một phủ chặt đứt con nhện trong mạng nhện, máu tươi không ngừng phun ra. Những nơi máu tươi phun ra, tất cả binh sĩ của Hắc Mạn đế quốc chỉ cần bị dính vào một giọt thì thân thể liền nhanh chóng khô quắt. Da mặt dán lên trên xương, giống như là một khô lâu vậy. Mãng xà bị chém làm hai đoạn từ trên không trung rơi xuống, trên đường rơi xuống lập tức hóa thành hai đầu thằn lằn không ngừng phun lưỡi ra. Tinh quang trên người bắn ra, một trái một phải xông về phía trên chiến xa. Chân thần quân dẫm lên hư không tiến về phía trước một bước tránh thoát thằn lằn xung kích. Cái chiến xa kia ầm ầm nát bấy, mảnh vụn kim loại được xây dựng bắn lên trên trăm trượng. Ngay cả vô vọng đạo binh cũng bị liên lụy theo. Đường Hà miệng phun ra tiên âm quát lên một tiếng. Đỉnh, thân thể của thần quân nhất thời bị đỉnh ở giữa không trung, không biết từ nơi nào bay tới một khỏa phù tiễn, xuyên vào bên trong trái tim của thần quân. Khỏa phù tiễn này vốn là bắn vào trái tim, chỉ là thần văn trên thần bào của thần quân lóe lên, phù tiễn nhất thời chết đi. Cách chương.